mong chờ bạn. Tên nó bắn con sông ở Tây Tạng đã trì chú rồi là gì? Ông vua đó chết thì cái ông con gì? Bồ Tát Địa Tạng. Giết sư kia. Tây rừng thì mới nhận chùa rồi. Tài nó lại mang tiền để nó cúng mình. Nhưng mà khi đi nghe các thầy giảng về thiền, nói là tu thiền nhanh thành Phật và thành Phật ngay cuộc đời này. Thế là sự bao giờ mà chùa có thân nữ để phát Bồ Đề Tâm. Vũ khí khí tài của nó là gần nào có thể phá được thiền.
Một
hay nhận tiền.
Chuyện
ngày xưa họ không
có tiền.
Bảo mối là quý nhất.
Nali.
Không còn man.
Câu này
trong tam giới này không vì làm nữ nhân.
Thì một người
con
của ông cô độc. Các thập tú
con.
Các
nữ nhân
cô độc
nên mang cúng rằng
ông
duyên của
thưa đại giả
nghiệp
thầy
như là gì
bằng
ăn thì ít cho
dạ
về bảo rằng đây
trăm dòng họ
thầy mà thú nhiều
giả tới với người
sư phụ
cô
đựng cho đến
các bạn chết nhiều
thì bên thử từ thầy phúc
hơn bằng nhau hay cao hơn
biết cách nào sẽ được khoan hồng
ngăn
các sư trong
làng
là giảng
thôn mời người ấy
ăn lễ phụ cho
sạch mình
nhẹ nhẹ thì
sư trong chuyện tiệc
về ý
khanh số 80
nhưng
từ trường hợp này
là
khi trưởng giả
đầu là
sự đẩy đến nhà
tâm với
bảo vệ ngài nói
thì
gia chủ một người bạn chân thật không giờ rõ hơn ở đây sự đo là tình bạn
giờ thì ngọc
năng bảo
thực đến đây cũng
một bạn thật
bên
hay kém mình phải được cao
quyết.
Tất cả
việc của
ấy sẽ giải cũng tránh sự khó khăn đã dành cho mình. Nay chính người chân thật của
những người
gia chủ đã được tài
thôi.
Mình thổi
thức ăn đến để
bè chân thật đã cứu cung của một thần cây.
Chịu.
Ông theo lời yêu dị ấy
quyết.
Đạo sư kể câu chuyện một thứ
gì?
Cạo xe muối xe
thứ. Khi vua
Bam sẽ giảm được giảm thì thường hiện làm
Bồ Tát
truyền ra
làm
cô,
một khóm cỏ
công
của đông. Trong
cảnh ấy thì
tấm đá giường có một mơ ước
tin là
cao thẳng
khi mà
lá sum được vua
xe
ra một cây
mang mấy xe
kia ông vua có quyền lớn là bạn thân với thần ấy
hết một cái cô là
bấy vua ông lâu đài một cột cho ở từng cây cột ấy bị
đồng ý nhà chùa ăn gần
vua, vua cho gọi
gia
bảo trụ độc nhất
đời phu nhân của Đức Phật đó thì ngài
hãy lấy một cột có cứng rắn
vào kia và quan lớn
thẩm
cho cái
theo một cây thích hợp nhưng được họ đi công ý
về báo
liền đến ý chùa
bài kia
nào thích
thỉnh thoảng vài hôm
họ tâu đặt cương cúng
thì cô ấy
cái chuyện
cây
vì họ
vì sao họ thưa chúng tôi không tìm một cây nào khác nên đi công viên tại đấy đi điềm lành của chúng tôi thấy cây nào khác nhưng chúng tôi không dám đốt thì điềm lành ấy
mình rằng
cây ấy và làm trụ cột cho lâu đài của trẫm
con gái
trồng một cây điềm
chư tăng đấy
các người ấy dâng lời đem theo
cột nhỏ vừa
đi đến công lễ cúng cho cây trình thần đức biết ngày mai sẽ đốn cây rồi đi về nữ thần cây biết sự việc này suy nghĩ mai nhà ở bị hủy
một thời gian sau
huyện nhân
và
con
đi
đi
đó
phát tài đều có cái chứng nghiệm đó
nhật
có giả làm thiên long bát bộ đến để mách bảo cho chúng ta biết là chuyện quá khứ hiện
của nữ thần
người mà tội khổ nặng
tới hỏi do thì sự thành không có
khi đó
để
và thời mạt pháp của các
thợ lại
tất cả các loại ma ở bây giờ là
già bắt
khi mà
lúc bấy
thường ở
đi thăm nữ biết sự việc liền nói
tớ thì được các vị a la hán
không
đi luôn
chặt
là khỏe
thợ mộc đến
tuần sau tuần pháp và chính pháp của thường phát tâm trong cái thời tâm uống
thì
nở đoán tiếp niệm
là
thiên ma ba tuần không làm gì
thở một bản
thì tao quyết là dạy ăn đi đến đó
như trong
sẽ truyền lệnh xuống
các kè leo lên
Diêm Vương sẽ nghe và
hỏi
đi lắm
rồi
tâm như thế này thì
lắc đầu
Địa Tạng Bồ Tát
người tối
thấy là gì
lấy tay
lớn mà có
thân cây
những ngày sau trưởng quá mệt
cây này trong
thì là con của quan
cõi
nết na thủy kinh sợ
cúng
tôi nói như vậy
rồi
để cho nên ở đây mới
đầy khinh bỉ
Phật tử tín đồ để cho nó làm ăn cô ta gặp vừa rồi
nữ thần
tin chắc rằng á cô gái
vũ trụ
về lấy con
dắt nhiều thần cây thủ quen chúc mừng
chưa bà tắc đi nghe pháp
nữ thần cây hai
chứ đã đồng ý
cho nàng
trúc là gì
các vị
con mắt sáng
với tán công đức
kia chùa
bồ tình thương
có
ta
thể quản chúng và
có quyền lực
tủ quá các ý. Trong chùa quy cho nên tôi
phương
ma vương quỷ sứ phải
còn vị thần
là người
của cây
nghe tin đó là cô mới hỏi
của
trời bằng mấy tháng cô cũng biết một chút
nhà chúng
giặt dẹp trò chuyện việc
chúng
chùa để
bàn
câu đối ở trên
thị
bằng và những đối
hơn.
Phóng quang minh tới
thu
mục tức là có con mắt sáng
ác
đăng phi
mà
biết cái bức
thể giúp các bạn khỏi đau khổ và an hạnh phúc khi tình
như thế đấy
nực cây
cái người định kinh khủng
bằng
tình yêu
bằng
sức mạnh
thu
a la hán còn khiến cho
của chúng
giả làm bồ tát nó thọ ký cho chúng ta nghe và sự tu chứng của mình mà được mà do gì do thiên ma
vậy nhưng
phải đấy là con mắt và cho nên đó
dù đi
cô muốn
sao
từng đứa một thôi là
thuyết
rồi còn bố ma nữa
ăn sống
chúng ta
còn
yêu đồng
gia
coi mới
giới gì
là
cây cỏ lâu
còn lại thì hai tháng người có hoàng được một bao lâu
khi
đi đến quy y với cả
đạo sư gì
ngài mà thực sự là thời đó còn tin thời gian không
là
rồi một
đạo thần lâu
là mục là gì là con mắt tu trì
120 chuyện
để ngay mấy hôm sau là ăn uống
thu được
phải là được dịch là bố ma lấy mà cái hôm qua thầy
khi ở Trúc Lâm bậc đạo sư thầy đề bài
lễ thành lời ta biết thế nào
đường các
cưới chúng
mới về đặt
đấy là cái hôm
này các hiền
thư pháp
khi
cho ánh sáng
từ tới sáng tối tối ngày với gương mặt như trăng thân dạng
cái kiếp trước của ngài là
hai tướng
là
và tươi vẻ đẹp
sáng và khi
một tầng với hào quang sáng Phật phóng ra từng đôi dòng từng một đa công nghiệp ganh ghét để bà đặt không chịu nổi lời tháng Đức Phật đã định để giải thoát khi càng ganh hơn bậc thư đến hỏi này các theo này các
ở đình đình
lên vấn đề
cưới đó ra một cái lên
vấn đề trên bậc đạo sư nói này các theo
không
hay
Ngọc Lâm lúc đó
tháng ta đặt ra mới sanh em lúc bà đặt ra như
ngài
chị sư kể chuyện cũ
thuở thì vì Ngọc Lâm kia tháng là sáng sủa là chính kể tên vị sư
cha làm cha
thảo là
vì đầy đủ các tướng như vậy
dương
nói
điện
dương
Ngọc Lâm
trong ngày lễ
vi tản ở Trung Quốc và Việt Nam chúng ta
phố chung
biết rằng nếu gặp á giả nói giả làm Phật nó thuyết pháp cho chúng ta nghe
với lực đại dương
ngài phải nhập
quần chúng
thì
thầy chú
vì
thân hình dung đẹp của dương tượng
có gặp
tháng
thì
ôi
cho nghe không muốn
ôi
để nấn ná không
ôi
lúc đó a la hán
cái
hôm cưới
Phật ôi tướng tự một con
toàn trì thì
xứng đáng về
à, chứng được cái quả vị tinh này chúng ta thấy là
nghe tán dương tượng không
gì vị này
tâm
bổ duy nhất
và sủi
thế hòa thượng thì có một yêu
ta sẽ qua thẩm chấm của nó
ở trong đoạn trên á
đại đất và
đại a la hán
tức
thành được xong khoảng vài tiếng đồng hồ sau bên ngoài ngập lụt là
đại dương
đó
huấn luyện
thư ghi lại chính phủ ở đất nước mình
huấn luyện nó được khéo
thì cái cô
được khéo huấn luyện
của mình
cho
sắp
định sau Ebola
quang
thưa được
vợ chồng đoàn tiên đó cho đấy đó sớm được thoát
mình có người ngồi trên lưng dây
học hỏi địch. Được có một vị chứng được quả vị bí thư chủ tịch nước thủ tướng
cùng
với
áo con dâu
quá xấu
thẩm dàn
là gì quang tức là ánh sáng cả
cả kéo tùy
yêu cầu
hay
quan ai mà không sợ
ngồi trên lưng dây
thì không có một cú trên lưng của ngài
hay
đó là trong đêm
chân
quang mục
cái là thuốc người
vì nhìn thấy cái
biến cho rồi mấy
nhìn thấy cũng phải khiếp chân. Chúng sinh đang chịu khổ
trước
ai nhìn đò
những hai chân
có tên là gì ạ
dạ chân tư truyền
ngài
đứng
dẫn dắt gì
rồi hai chân trước
mà làm kiểu cứ tưởng là mình tu chứng đó
chứ
không xấu bằng ngài
còn giờ
của một vị bà la môn
dạ đứng
thức Phật giáo con gái ừ. Đổi rốn của thôn làm nghi sứt một
hãy bảo nó giữa hư
biết đêm tân
người này do khắp chiêu
nỗi là đang nghĩ không,
không có cách nào
này cái vị này chứng và thì hiện là
nửa
hình giới để thuyết
con dơi rớt thẳm
vô lượng hình xấu đấy
người sẽ thầm dập
thôi
các bạn rơi xuống vực thẳm và chiếc bạn nó
đạo cấp cao
nhưng bay lên hương
kim thân tới
theo tục
trên đến
hạt
nhận
về ba Phật đã đầy đủ
nghi thức Phật giáo
tu
lúc phải làm theo
đức. Gì
mà con mắt sáng
người này thương
tân hôn khi phát bồ đề tâm
con dơi đầy đủ thật dương không tương với một chuyện ngu si kém dương giờ chỉ xứng đáng với một gì
mà ngài nói đến những cái người lãnh
nếu những người có công đức yếu kém như đại dương làm chủ con dơi như thế này họ sẽ không biết được đức tánh của nó vì vậy họ sẽ mất con dơi ấy và hủy diệt mọi danh vọng còn lại nói như vậy xong ngồi trên lưng dơi người này đọc bài kệ kẻ ngu được danh xưng tự mình gây nguy hiểm đem hại đến cho mình đem hại cho người khác sau khi thuyết pháp khiển trách vua người này nói nay đại dương hãy đứng ở đây xin từ biệt người này và dơi cùng bay lên hư không về ba la nại và đứng trên hư không giữa sân chầu của cung vua toàn thành náo động cả lên và mọi người đều la to con dơi quý đã đến với vua chúng ta ngang qua hư không và đang đứng trên sân chầu vua họ mau chóng trình lên vua hay vua liền đi khỏi cung điện và nói nếu các quý vị đến vì lợi ích cho chúng tôi thì hãy hạ xuống đất con dơi liền đứng xuống đất người này leo xuống đảnh lễ vua và khi được hỏi từ đâu đến ông ta trả lời từ Dương Xá đến và ông ta tường thuật tất cả sự việc vua nói này bạn thân các bạn đến đây thật là một việc đẹp ý vừa lòng nhà vua hân hoan truyền lệnh trang hoàng thành phố đặt con dơi vào địa vị vương tượng chia toàn quốc thành ba phần một phần cho con dơi một phần cho người nài và một phần vua giữ lại cho mình từ đó toàn cõi Diêm Phù Đề đều nằm trong tay vua vua trở thành đại đế nước Diêm Phù Đề chuyên tâm làm các công đức như bố thí vân vân rồi đi theo nghiệp của mình thuyết pháp thoại này xong bậc đạo sư nhận diện tiền thân thời ấy vua nước Ma Kiệt Đà là Đề Bà Đạt Đa vua Ba La Nại là Xá Lợi Phất người này dơi là Ananda và con dơi là ta vậy 123 chuyện cái cán cày tiền thân Nangalisa kẻ ngu nói hạn chế câu chuyện này khi ở kỳ viên bậc đạo sư kể về trưởng lão Laludaji Udaji khờ khạo theo truyền thuyết khi nói trưởng lão ấy không biết cái gì thích ứng cái gì không thích ứng trong trường hợp này nên nói cái này trong trường hợp này không nên nói cái này nếu chúc lễ hội điềm lành trưởng lão nói lên điềm gỡ ngang qua các đường đi tại các ngã đường dân chúng đứng nếu là lễ tang trưởng lão nói lời tùy hỷ niềm vui một hôm tại chánh pháp đường các tỷ kheo khởi lên câu chuyện này các hiền giả Laludaji không biết cái gì thích ứng cái gì không thích ứng bậc đạo sư đến và hỏi này các tỷ kheo này các ông ngồi tụ họp đang bàn luận vấn đề gì khi được biết đề tài câu chuyện bậc đạo sư nói này các tỷ kheo không phải chị này là lưu đà gì, nói lời đần độn, không biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Thuở trước, dì ấy cũng như vậy rồi, dì ấy luôn luôn ngu đần. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở trước, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn giàu có. Đến tuổi trưởng thành, Bồ Tát đi học ở Takashila, trở thành một vị sư trưởng có danh tiếng nhiều phương ở Ba La Nại, và Bồ Tát dạy nghề cho 500 thanh niên Bà La Môn. Lúc bấy giờ, trong các thanh niên Bà La Môn ấy, có một thanh niên đần độn hay nói lời ngớ ngẩn, vì bản tánh đần độn nên không học nghề được. Thanh niên ấy hầu hạ Bồ Tát, làm mọi công việc như người nô lệ. Một hôm, vào buổi chiều sau khi ăn xong, Bồ Tát đang nằm nghỉ trên giường, thanh niên ấy đến xoa bóp tay chân và lưng ngài. Khi anh ta làm xong định đi thì Bồ Tát nói: "Này con thân, chêm cao chân cái giường lên." Thanh niên ấy chêm được một chân giường lên cao, còn chân kia không tìm được đồ chêm giường. Anh ta dùng bắp dế của mình làm đồ chêm giường và trải qua một đêm như vậy. Vào buổi sáng thức dậy, Bồ Tát thấy vậy liền hỏi: "Này con thân, con ngồi làm gì đây?" "Thưa sư trưởng, con không tìm thấy đồ chêm giường nên dùng bắp dế thay vào và ngồi ở đây." Bồ Tát cảm thấy xúc động, suy nghĩ: "Nó là người thị giả rất chí thành của ta, nhưng so với các thanh niên Bà La Môn, nó là đứa đần độn, không thể học được nghề. Vậy ta hãy giúp cho nó trở thành người có trí." Rồi Bồ Tát suy nghĩ: "Này có phương tiện này, ta sẽ đưa thanh niên Bà La Môn này đi nhặt củi và lá. Khi nó về, ta sẽ hỏi: hôm nay con đã thấy gì, làm gì? Chắc nó sẽ trả lời: hôm nay con thấy cái này, làm cái này. Rồi ta sẽ hỏi: điều con thấy con làm giống cái gì? Nó sẽ dùng ví dụ, tìm lý do để nói: con thấy như thế này. Điều ấy khiến nó nói ví dụ và lý do mới hoài. Với phương tiện này, ta có thể làm cho nó trở thành người có trí." Nghĩ vậy, Bồ Tát kêu anh ta lại và nói: "Này con thân, bắt đầu từ hôm nay, con hãy đi lượm củi và lá, và tại chỗ con đi, con thấy cái gì, ăn cái gì, uống cái gì, nhai cái gì. Lúc về, con hãy báo cáo cho ta biết." Anh ta chân theo lời dạy. Một hôm, anh ta đi vào rừng để lượm củi và lá cùng với các thanh niên Bà La Môn khác. Anh ta thấy một con rắn. Khi về, anh ta báo cáo lại: "Thưa sư trưởng, con thấy con rắn." "Này con thân, con rắn giống cái gì?" "Nó giống cán cày." Bồ Tát nói: "Tốt lắm, này con thân, các ví dụ con trình bày rất hợp lý. Con rắn thật giống như cái cán cày." Rồi Bồ Tát suy nghĩ: "Các ví dụ do thanh niên này trình bày rất hợp ý, ta có thể làm cho người này thành người có trí." Lại một ngày khác, thanh niên Bà La Môn này thấy con voi trong rừng và đi về thưa: "Thưa sư trưởng, con có thấy con voi?" "Này con thân, con voi giống cái gì?" "Nó giống như cái cán cày." Bồ Tát suy nghĩ: "Cái giòi voi giống như cán cày, cái ngà voi cũng vậy. Người này phân tích một cách ngu si, không thể nói như vậy." Nghĩ vậy, Bồ Tát giữ im lặng. Rồi một hôm được mời đi ăn mía, anh ta về thưa: "Thưa sư trưởng, hôm nay con được ăn mía." "Cây mía giống cái gì?" "Thưa, giống cái cán cày." Anh ta nói. Vị sư trưởng suy nghĩ, nó nói cũng có một phần đúng, nên giữ im lặng. Lại nữa, một hôm được mời cùng một số thanh niên ăn đường cục với sữa đông và uống sữa. Khi về, anh ta thưa: "Thưa sư trưởng, hôm nay chúng con được ăn sữa đông và uống sữa." Khi được hỏi về sữa đông và sữa giống cái gì, anh ta trả lời: "Thưa, giống cái cán cày." Vị sư trưởng suy nghĩ, thanh niên Bà La Môn này khi nói "con rắn giống như cái cán cày" vậy là khéo nói. Khi nó nói "con voi giống như cái cán cày" vì liên hệ đến cái voi, là nói một cách gượng ép. Khi nó nói "cây mía giống như cái cán cày" vậy cũng là nói hơi gượng ép. còn sữa đông và sữa luôn luôn màu trắng. Lấy theo hình dáng đồ vật chúng được đặt vào, vậy cái ví dụ nó nói hoàn toàn không thể chấp nhận. Ta không thể dạy cho kẻ ngớ ngẩn này học được. Nghĩ xong, Bồ Tát nói lên bài kệ: kẻ ngu nói hạn chế, tại chỗ không hạn chế. Nó không biết sữa đông, cũng không biết cán cày. Nó nghĩ là sữa đông giống như cái cán cày. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau: thời ấy, thanh niên ngớ ngẩn là La Lù Đà Di và sư trưởng có danh nhiều phương là Ta Dạy. 124. Chuyện trái xoài, tiền thân Amba. Này người hãy tinh tấn. Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một bà la môn làm đầy đủ các nhiệm vụ. Theo truyền thuyết, con trai một thương gia ở Xá Vệ hiến dâng tâm trí cho chánh pháp và xuất gia làm đầy đủ các nhiệm vụ. Vị ấy làm tốt các bổn phận đối với sư trưởng, đối với giáo thọ, các nhiệm vụ về đồ ăn uống, nhà họp bố tát, nhà tắm, vân vân. Hoàn toàn đầy đủ trong 14 nhiệm vụ quan trọng và 80 nhiệm vụ nhỏ. Vị ấy thường hay quét tinh xá, quét phòng riêng, hành lang, con đường đưa đến tinh xá, đem nước cho những người khác. Dân chúng hoan hỷ vì sự vẹn toàn nhiệm vụ của vị này nên đã cúng dường 500 phần ăn hàng ngày cho chúng tăng và đem lại lợi dưỡng danh vọng lớn cho tinh xá. Nhờ vị này, nhiều người được thoải mái lạc trú trong tinh xá. Rồi một hôm, các tỷ kheo họp ở chánh pháp đường bắt đầu câu chuyện: thưa các hiền giả, tỷ kheo tên ấy thành tựu các nhiệm vụ của mình, đã tạo nên lợi dưỡng danh vọng lớn. Chỉ nhờ một mình người ấy, nhiều người đã đạt được lạc trú. Thế Tôn đến và hỏi các tỷ kheo đang ngồi nói các vấn đề gì. Và khi được biết vấn đề ấy, bậc đạo sư nói: này các tỷ kheo, không phải chỉ này tỷ kheo này làm đầy đủ nhiệm vụ. Thuở xưa, chỉ nhờ một mình người ấy, 500 ẩn sĩ đi hái trái cây đã được cung cấp các trái cây do người ấy đem lại. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn ở phương Bắc. Và khi đến tuổi trưởng thành, Ngài xuất gia làm vị ẩn sĩ được dây quanh với 500 ẩn sĩ sống dưới chân núi. Thời ấy, ở núi Hy Mã, Đức Sơn, một nạn hạn hán khắc nghiệt đã xảy ra. Chỗ này chỗ kia nước uống bị thiếu hụt, các loài thú không có nước uống cảm thấy khổ cực. Một vị trong số những người tu khổ hạnh ấy thấy các loài thú đau khổ vì khát nước, đã đốn một cây làm thành cái máng, chắc chiêu tất cả nước uống đựng đầy cái máng và cho chúng uống nước. Các loài thú tập hợp rất nhiều, và trong khi cho chúng uống nước, người tu khổ hạnh không có thì giờ để đi hái trái. Dầu không có thức ăn, vị ấy vẫn cho chúng uống nước. Đàn thú suy nghĩ: vị này vì cho chúng ta uống nước, không có thì giờ để hái quả. Vì không có thức ăn, vị ấy trở thành mỏi mệt. Vậy chúng ta hãy giao ước với nhau như sau: bắt đầu từ hôm nay, những ai đến uống nước hãy tùy theo sức mình hái các loại trái cây và đem lại cúng dường vị tu khổ hạnh. Từ đó về sau, mỗi con một thứ, hái các loại trái cây ngọt như xoài, đào, mít, vân vân, đem đến cho vị tu khổ hạnh đựng đầy 250 cỗ xe. Như vậy, 500 vị khổ hạnh ăn uống đầy đủ và có đồ dư để dành nữa. Thấy vậy, Bồ Tát nói: như vậy chỉ nhờ một người làm đầy đủ nhiệm vụ nên được cung cấp trái cây vân vân đủ số lượng cho các vị tu khổ hạnh khác. Thật vậy, chúng ta cần phải luôn tinh tấn làm thiện sự. Nói vậy xong, Bồ Tát đọc bài kệ: này người hãy tinh tấn, bậc thiện trí không nản, xem quả của tinh tấn, xoài được ăn thỏa thích. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, vị tu khổ hạnh làm đầy đủ nhiệm vụ là tỷ kheo này và bậc đạo sư hội chúng là Ta Dạy.